Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong tiết mục ăn cư lạc nghiệp tối nay, Bính Ngọc sẽ tìm hiểu những điều cần lưu ý khi lựa chọn đất xây nhà và lên ý tưởng thiết kế cho căn nhà của quý vị qua phần trò chuyện với anh Thanh Phạm, giám đốc văn phòng Lou James Homes ở Sydney. Xin được chào anh Thành Phạm, là giám đốc văn phòng của Blue Gem Homes. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ ngày hôm nay ạ.
Dạ, anh chào Bích Ngọc.
Anh đã chia sẻ với quý thính giả những điểm lợi khi mà chúng ta lựa chọn một miếng đất để chúng ta xây nhà thay vì là chúng ta mua một cái căn nhà đã được xây dựng sẵn, một căn nhà cũ trên một miếng đất rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn, làm thế nào để chúng ta lựa chọn mảnh đất nó phù hợp với nhu cầu của chúng ta xây dựng, và bên cạnh đó là chúng ta lên ý tưởng thiết kế cho căn nhà của mình. Vậy thì đầu tiên chúng ta nói đến việc lựa chọn đất xây nhà đi. Thành Phạm, anh có thể tư vấn cho thính giả của SBS Radio những cái điều chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta đang tìm kiếm một cái miếng đất để xây căn nhà trong mơ của mình hay không ạ?
Dạ vâng ạ. Thường là quý vị có nhu cầu mà mua đất để xây nhà thì quý vị sẽ tìm đến cái real estate agent, cái vùng quý vị muốn mua. Yeah. Cái real estate agent đó, thì họ đã có sẵn cái gọi là cái hợp đồng mua bán, gọi là contract of sales. Yeah. Cái người mà real estate agent họ có nhiệm vụ phải thông báo cho khách hàng tiềm năng của mình. Quý vị biết rõ là cái thông tin về cái mảnh đất mà quý vị muốn mua. Ví dụ như là cái diện tích của mảnh đất đó có nằm trong cái diện tích mở rộng cầu đường của chính phủ hay không, của cái hội đồng thành phố hay không, hoặc là cái mảnh đất đó có những cái đường ống cống đi vào trong cái mảnh đất đó hay không. Ống cống mà khi mà đi vào trong cái mảnh đất của mình, khi mình xây dựng thì mình cũng cần phải lưu ý. Bởi vì mình có thể tốn thêm một cái khoản chi phí để mình xây cái xi măng để mình bao bọc, để mình bảo vệ ống cống đó. Chính phủ thì mình cần phải có những cái chi phí trả thêm. Mình mua đất thì mình cũng phải lưu ý về những vấn đề đó. Cái hợp đồng bán đất sẽ cho mình biết rõ những cái chi tiết về những cái restriction, tức là những cái giới hạn trong cái mảnh đất mà mình mua như thế nào. Những cái chi tiết mà như thầy nói là nó cũng ảnh hưởng đến cái giá trị của miếng đất sau này mình mua hoặc bán đi. Đồng thời trước khi mà quý vị quyết định mà mua cái mảnh đất, quý vị cũng nên đến luật sư riêng của mình để nhờ luật sư liên lạc với council của vùng đó để mình kiểm tra thêm về floor space ratio, gọi tắt là FSR, tức là cái diện tích sử dụng đất tối đa của cái mảnh đất đó. Bích Ngọc và quý vị cũng biết là một cái mảnh đất mà mình mua thì không được xây hết tối đa cái mảnh đất đó, mà mình phải chừa ở phần phía trước để mình có cỏ hoặc xi măng đồ ở cái phần đất phía sau để làm vườn, hoặc là mình phải chừa cái diện tích mà thành phố, từng hội đồng thành phố, từng cái council thì họ sẽ yêu cầu khác nhau, thậm chí là từng mảnh đất cũng vậy nữa. Thì mình phải biết cái đó, floor space ratio, diện tích sử dụng đất tối đa, để mình xem diện tích đất đó có đủ xây một cái căn nhà mà có số lượng phòng hoặc là không gian cho tất cả thành viên trong nhà của mình trong hiện tại và tương lai hay không. Và bên cạnh đó thì mình cũng muốn kiểm tra là cái đường ống thoát nước mưa của chính phủ, thì thí dụ như hội đồng thành phố, council họ yêu cầu khi mình xây nhà thì mình phải chạy cái đường nước mưa vào phía sau, xem là khi mà mình chạy cái đường nước mưa vào phía sau như vậy thì mình có phải mượn đất của bên phía hàng xóm hay không. Bởi vì khi mà trong tương lai quý vị xây mà dính đến cái trường hợp mà quý vị phải mượn cái phần đất của bên hàng xóm, gọi là cái easement agreement. Đó là một cái thỏa thuận hợp đồng giữa mình và cái người hàng xóm để cho mình mượn một cái phần mảnh đất của họ để mình chạy cái đường ống nước mưa hoặc là cái đường dây điện, driveway chẳng hạn, thì mình cũng phải tốn một cái số tiền cũng tương đối lớn để mình thỏa thuận với họ, đồng thời là mình cũng phải tham luật sư rồi đi đăng ký với bên nhà đất nữa. Cái yếu tố đó cũng rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì nếu mà quý vị có ý định xây một cái duplex, tức là căn nhà mà có hai căn dính liền với nhau để quý vị có thể bán đi để investment, đầu tư sau này, hoặc là quý vị muốn cho mướn, thì quý vị cũng nên liên lạc với council hoặc là nhờ luật sư liên lạc với council để kiểm tra xem là cái mảnh đất quý vị có được phép xây duplex hay không. Mình còn gọi là cái dual occupancy. Khách hàng người Việt của mình cũng thường quan tâm là muốn xây cái granny flat ở đằng sau nhà để tăng thêm nguồn thu nhập cũng như là tăng thêm cái giá trị cho căn nhà của mình. Thì khi mà làm việc mặc check với council thì quý vị cũng check luôn là cái diện tích đất của mình sau này có đủ để xây một cái granny flat đằng sau hay không. Theo hiện nay thì chính phủ cho mình xây granny flat, cái diện tích tối đa là 60 m². Ở đây thì Thành cũng muốn khẳng định cái điều này, bởi vì là có những cái người builder hoặc là họ đăng cái quảng cáo lên trên những cái website hoặc là những cái báo nói là họ có thể xây những cái builder mà đến 70 hoặc 90 m², thì những cái thông tin đó là hoàn toàn không chính xác.
Yeah.
Bởi vì là một người builder chắc chắn là ai cũng biết là khi mà xây cái granny flat, hiện tại chính phủ chỉ cho xây tối đa là 60 m² mà thôi. Dạ, thì khi mà mình kiểm tra về chi tiết về cái granny flat thì sổ sẽ đưa ra những thông tin về ví dụ như về cái landscape setback, tức là cái khoảng cách giữa cái granny flat và xung quanh cái granny flat để chừa một cái khoảng không mà cho người ở trong granny flat có không gian để sinh hoạt. Rồi một cái nữa, cái private open space là cái không gian phía trước của ngôi nhà cũng phải có một cái không gian đủ rộng để người mà sinh hoạt ở trong granny flat có thể đi ra ngoài để ngồi hoặc là để trồng cây, đại khái là vậy. Tùy theo từng council thì họ sẽ có những cái tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau cho cái granny flat hoặc cho cái triplex, tức là hai ngôi nhà dính liền với nhau.
Của Blue Gem Homes vừa mới chia sẻ với thính giả của SBS Radio những cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn một mảnh đất. Thứ nhất đó là dựa vào cái hợp đồng mua bán thì chúng ta có thể biết được là mảnh đất của mình đó, nó có nằm trong cái diện tích mà trong tương lai có thể sử dụng cho những mục đích công hay không. Ngoài ra thì những cái yếu tố cũng rất là quan trọng, ví dụ như là có đường ống nước ở phía dưới đi ngang qua căn nhà của mình hay không, hay là có liên quan gì đến cái vấn đề mà chúng ta xây dựng với người hàng xóm của chúng ta trong tương lai. Và bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta muốn xây một cái căn nhà 3-4 phòng chẳng hạn thì miếng đất nó phải đủ rộng đúng không thưa anh Thành Phạm?
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Đúng rồi ạ.
Và như anh Thành Phạm vừa mới nói thì cái kế hoạch trong tương lai của chúng ta đầu tư cũng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn xây những cái studio hay là những cái căn mà granny flat ở đằng sau của căn nhà thì cái miếng đất đó phải đủ rộng và tìm kiếm được một người xây dựng builder họ có thể giúp cho chúng ta thực hiện được những cái chuyện này. Khi mà chúng ta có một cái mảnh đất đúng với lại mục đích của gia đình rồi và đúng với lại cái nhu cầu sử dụng thì bây giờ gia đình sẽ tiến đến cái bước tiếp theo thưa anh Thành Phạm, đó là lên cái thiết kế, lên cái ý tưởng để làm sao chúng ta xây dựng cái căn nhà đó. Vậy thì trong cái quá trình mà anh Thành Phạm làm việc và tư vấn với khách hàng thì anh thấy là khách hàng người Việt họ thường lựa chọn một cái thiết kế sẵn có hay là họ sẽ tạo ra một cái thiết kế mới cho cái nhu cầu của gia đình của mình thưa anh?
Dạ, cũng tùy theo cái nhu cầu của khách hàng, nhưng mà thường mà khách hàng mà tìm đến với công ty thường là họ đã có sẵn những cái ý tưởng ở trong đầu. Họ thường sẽ đi đến những cái gọi là project homes hoặc là những cái gia đình mà đã xây nhà rồi chẳng hạn, hoặc là họ đã đi ngang những cái chỗ ngôi nhà mà đẹp mà họ nghĩ là họ muốn áp dụng vào trong cái ngôi nhà tương lai của mình, thì họ sẽ lấy những ý tưởng đó để áp dụng vào những cái thiết kế ngôi nhà của mình. Thành ra là hầu hết những cái khách hàng mà khi tìm đến công ty thì họ đã có được những ý tưởng đại khái là bao nhiêu phòng cho ngôi nhà của mình sẽ có những cái vật liệu gì đại khái là vậy. Rồi xong rồi người Việt của mình thì thường là thích có được cái bếp ở đằng phía sau vườn để mình có thể mình nấu ăn ở ngoài để tránh gây mùi hôi bên trong, mái che để mình có cái những cái tiệc mà bữa tiệc bên ngoài trời, barbecue gì đó. Tất cả những ý tưởng đó thì thường là khách hàng đã đến với Blue Gem đã có rồi, và Blue Gem sẽ giúp khách hàng đưa ra lời khuyên để cho những cái thiết kế của khách hàng, những ý tưởng của khách hàng được đưa vào trong cái bản thiết kế được hợp lý hơn. Đã có đề cập từ trước thì thường khách hàng tìm đến thì công ty sẽ tư vấn cũng như là hỏi khách hàng về số lượng thành viên, bao nhiêu thành viên sẽ sống trong căn nhà, đồng thời là cái độ tuổi, cái diện tích đất đó mình có thể xây một cái căn gọi là double story, tức là hai tầng. Thì nếu mà có người lớn tuổi ở trong nhà, công ty cũng sẽ khuyên là mình phải có một cái căn phòng ở dưới lầu cho những người lớn tuổi ở, thì để tránh cái việc mà di chuyển lên xuống bất tiện cho họ. Hoặc là mình có thể mình sẽ thiết kế một cái phòng riêng dành cho khách ở dưới lầu để tránh là những cái vị khách mà đến thăm nhà họ có thể ở lại mà không làm phiền đến cái không gian sinh hoạt chung của người thành viên trong gia đình. Ở trong nhà có những cái thành viên còn đang đi học, mình cũng sẽ xây thêm cái study room, phòng học. Hoặc là như Thành đã đề cập hồi trước là khách hàng người Việt mình thì họ thích xây những cái bếp, khu vực bếp ở ngoài trời để dễ tiện cho việc nấu nướng, không làm khói bụi hoặc có mùi hôi ở trong nhà. Họ thích xây những cái mái che cho những cái tiệc ở ngoài trời. Khách hàng người Tây thì họ cũng quan tâm đến vấn đề mà giải trí ở trong nhà, khuyên là xây những cái phòng gọi là entertainment room, tức là những phòng giải trí mà có những hệ thống cách âm đặc biệt để cho việc mà những thành viên trong gia đình muốn xem phim cùng với nhau hoặc là hát karaoke chẳng hạn. lên ý tưởng mà thiết kế cho ngôi nhà thì mình cũng phải đề cập đến là cái budget, tức là cái ngân sách cho cái việc mà xây nhà sau này. Bởi vì có những thiết kế thì mình bao giờ mình cũng muốn đưa những cái mẫu thiết kế rất là đẹp và rất là ấn tượng vào trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, những cái thiết kế đó, những cái vật liệu mà dùng cho cái việc thiết kế đó có hợp với túi tiền của mình hay không, hoặc là mình phải dùng những cái chất liệu nào nó vừa hợp với túi tiền của mình mà vừa có thể đảm bảo được cái thiết kế đúng như khách hàng mong muốn. Như là nhiều khách hàng thì họ muốn sử dụng cái cầu thang mà làm bằng kiến, bên Thành Tây Vịnh nó làm bằng kiến thay vì làm bằng gỗ, thì nhìn nó sẽ modern hơn, nó sẽ hiện đại hơn. Những cái đó nó cũng sẽ tốn thêm nhiều tiền hơn so với những cầu thang mà truyền thống hiện tại đang dùng. Và kiến trúc sư khi mà tư vấn cho khách hàng thì họ cũng sẽ tư vấn cho khách hàng về cái vật liệu mà trong thiết kế có phù hợp với budget của mình, cái ngân sách của mình hay không. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng hoặc là quý vị cũng nên để ý đến là cái ý tưởng thiết kế của mình làm sao cho phù hợp với cái hướng của ngôi nhà mình. Ví dụ để làm sao cho ánh sáng nó có thể vào từng cái khu vực ngôi nhà của mình, làm cho ngôi nhà mình nó sáng một cách tự nhiên thời gian ban ngày. Phong thủy thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và mình có thể sử dụng ánh sáng mặt trời ban ngày, mình không cần phải dùng đèn vào ban ngày thì nó cũng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó thì cái cách sắp xếp phòng ốc cũng phải logic, cũng phải hợp lý và theo cái yếu tố phong thủy. Kiến trúc sư họ sẽ giúp mình khi mình tìm ra nhờ sự tư vấn của họ. Nhưng mà Thành nghĩ là cũng rất là tốt khi khách hàng có thể mà nghiên cứu để mình cũng nắm được phần nào đó những cái cơ bản khi mà mình lên ý tưởng thiết kế với kiến trúc sư riêng của mình. Ví dụ như Thành nói là cái phòng ngủ, thường là phòng ngủ thì mình không có xây gần những cái phòng sinh hoạt chung như là phòng khách hoặc là phòng xem phim. Cầu thang cửa thì mình tránh là mình không có xây đối diện với cái cửa ra vào. Bố trí những cái khu vực ở nhà phải bố trí làm sao cho nhìn nó thông thoáng và xuyên suốt và nó hợp lý. Ví dụ như là cái phòng không gian bếp ở gần cái phòng ăn, chứ nó không nên gần cái phòng khách. Người kiến trúc sư tư vấn cũng như là cùng với khách hàng làm việc lên ý tưởng thiết kế và tạo ra cái thiết kế mà đúng với lại ý tưởng cũng như là cái nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Đó là những cái điều mà rất là quan trọng khi chúng ta lên ý tưởng, chúng ta thiết kế một căn nhà. Thì cái việc mà tham vấn với lại những người kiến trúc sư, những người builder xây dựng thì rất là quan trọng. Chúng ta có đề cập đến cái việc là chúng ta lên ý tưởng thiết kế. Vậy thì việc mà chúng ta dựa vào một cái thiết kế sẵn có, ví dụ như là văn phòng của anh có một cái thiết kế nào đó, rồi lấy nó để áp lên một cái ngôi nhà nào đó, và một cái thiết kế chỉ dành riêng cho căn nhà của mình thôi, thiết kế riêng biệt, thì chi phí và sự khác biệt của nó như thế nào thưa anh Thành Phạm ạ?
Chi phí thiết kế riêng biệt cho ngôi nhà của mình, đương nhiên là mình phải trả thêm một số tiền. Tuy nhiên, nếu mà nói về phía công ty của Thành hoặc là cũng có một số công ty xây dựng sau này thì họ cũng có offer một cái gọi là cái full package cho mình, tức là một cái trọn gói là về thiết kế, xin hội đồng thành phố approve, council approval, rồi sau mới xây dựng. Tức là từ A đến Z cho mình luôn. Gói package như vậy khi mà offer cho khách hàng đương nhiên là sẽ giảm chi phí rất là nhiều trong cái vấn đề mà thiết kế và thi công xây dựng nhà của khách hàng sau này. Theo Thành thì mình nên có một cái thiết kế riêng biệt cho căn nhà của mình. Thứ nhất là để đảm bảo nhu cầu sử dụng, cái thiết kế đó phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng thành viên trong nhà. Cái thứ hai là cái thiết kế đó nó sẽ phù hợp với kích thước và vị trí mảnh đất của căn nhà. Có một số trường hợp khách hàng đưa những cái thiết kế đã có sẵn từ những cái project home tức là những cái công ty về xây dựng mà họ đã có những cái mẫu thiết kế sẵn để đưa cho khách hàng. Thì nếu mà khách hàng đồng ý thì họ sẽ xây dựng thiết kế đó. Tuy nhiên mình vẫn phải chỉnh sửa để làm sao cho là cái thiết kế đó nó phải đúng với cái kích thước vị trí ngôi nhà hoặc là đúng với lại phù hợp với cái FSR, tức là cái diện tích sử dụng đất tối đa của căn nhà của mình. Chỉnh sửa thì không chỉ là chỉnh sửa về kích thước mà còn phải chỉnh sửa về cách bố trí phòng ốc, làm sao cho nó phù hợp với cái hướng của căn nhà. Cho nên là những cái thiết kế mà có sẵn không phải lúc nào thì khách hàng cũng sẽ hoàn toàn thỏa mãn, mà cũng sẽ có những cái phần mình phải chỉnh sửa thêm. Quý vị đến với những cái project home builder, tức là những cái công ty xây dựng mà cung cấp những cái mẫu thiết kế đã có sẵn rồi, chỉnh sửa với họ để làm sao cho cái thiết kế có sẵn đó phù hợp với cái mảnh đất của mình. Đương nhiên là quý vị cũng phải trả một cái số tiền thêm cho cái việc mà mình customize, tức là mình chỉnh sửa nó theo cái ý muốn của mình. Và nếu mà mình yêu cầu một cái thiết kế riêng biệt cho ngôi nhà của mình, cũng như là khi mà quý vị tìm đến công ty của Thành là giúp cho quý vị thiết kế, hoàn thành những cái bản thiết kế cho căn nhà của mình, thì người kiến trúc sư Ngay từ ban đầu thì họ sẽ hỗ trợ cho quý vị từ cái việc lên ý tưởng cho ngôi nhà, bố trí phòng ốc và tiện nghi trong căn nhà, và cho đến việc mà chỉnh sửa bản vẽ làm sao cho nó hợp lý và hợp với cái yêu cầu của council để nộp lên council xin approval.
Câu trả lời vừa rồi của anh Thành Phạm cũng đúng với lại một câu hỏi mà Bích Ngọc đang còn tính hỏi anh Thành Phạm đây. Đó là nhiều khi mình đặt ra rất là nhiều yêu cầu, mình muốn xây dựng nhà thế này thế kia, phòng này phòng kia, nhưng mà làm sao mình biết được là council, hội đồng thành phố có chấp thuận những cái yêu cầu, những cái thiết kế đó của mình hay không khi mà mình muốn xây một căn nhà như vậy ạ?
Dạ vâng, những cái thiết kế mình lên ý tưởng cho cái thiết kế của mình thì thường á là mình phải tìm đến cái người kiến trúc sư, bởi vì họ là người hiểu rõ chính xác nhất là những cái thiết kế đó, những cái ý tưởng đó có phù hợp với tiêu chuẩn mà council đề ra không, bởi vì họ nắm những cái gọi là cái building code, tức là những cái yêu cầu trong cái ngành xây dựng mà chính phủ đề ra hoặc là council của từng vùng đề ra, và họ cũng chính là, sẽ là người thương lượng trực tiếp với lại council của từng vùng để đảm bảo là cái thiết kế của khách hàng được chấp thuận trong thời gian sớm nhất.
Xin được cảm ơn anh Thành Phạm chia sẻ với thính giả của SBS Radio ba cái điểm rất là quan trọng, đó là lựa chọn đất khi mà chúng ta xây nhà. Điều thứ hai đó là chúng ta lên ý tưởng thiết kế như thế nào, sự khác biệt giữa một cái thiết kế sẵn có và thiết kế riêng biệt cho các gia đình. Và điều quan trọng thứ ba là làm sao để chúng ta đưa được cái thiết kế này thông qua được cái sự chấp thuận của hội đồng thành phố để chúng ta đưa vào thực tế để xây dựng.
Cảm ơn Bích Ngọc đã dành thời gian trò chuyện với mình hôm nay.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt Nam.